chính quyền Việt Nam đã nhanh chóng dẹp tan hai cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội và Sài Gòn hôm Chủ nhật vừa qua, trong các cuộc xuống đường mới nhất của dân chúng để bày tỏ sự phẫn nộ trước các hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông. Các cuộc biểu tình yêu nước một lần nữa bị chấn dẹp đã khơi dậy sự bất bình sôi sục trong công luận đối với chính quyền vì cách phản ứng yếu ớt trước các động thái gây hấn của Bắc Kinh nhưng lại đối phó mạnh tay với người dân. Trong số các nhân sĩ trí thức mạnh mẽ lên tiếng phản đối cách hành xử của chính quyền có luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện là Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc. Trong cuộc trao đổi với Trà My của Ban Việt ngữ VOA liên quan đến lá thư ông tố cáo và chất vấn chính quyền về hành động trấn áp, bắt bớ các nhân sĩ trí thức đứng tên tổ chức cuộc biểu tình Trung Quốc tại Sài Gòn sáng Chủ nhật vừa qua, ông Lê Hiếu Đằng cho biết.
Cuộc biểu tình chúng tôi tổ chức, chúng tôi có thông báo với chính quyền là tổ chức một cách công khai minh bạch. Đến mục đích để mà meeting là không phải chống nhà nước mà chống những hành động xâm lược, gây hấn, cản trở Trung Quốc gần đây. Thì lẽ ra với những việc đó thì nhà nước tạo điều kiện để người dân người ta lên tiếng. Đến bây giờ thật ra các tầng lớp nhân dân rất bức xúc. Và chúng tôi trước đó, Ủy ban nhân phố cũng có mời làm việc và chúng tôi cũng trình bày rất rõ ràng với ông Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố. Thì chúng tôi vẫn cứ nghĩ rằng rồi sẽ được biểu tình. Nhưng mà cái cách hành xử của chính quyền là không tôn trọng các cái quyền của công dân. Và ví dụ đối với giáo sư tương lai chẳng hạn, thì trên đường đi mà tại sao ép xe rồi bắt vào công an phường Tân Phong, truy đuổi về nhà. Còn đối với chúng tôi, những cái người đã ký tên không cho ra khỏi nhà, xâm phạm nghiêm trọng cái quyền đi lại của người dân. Mà chúng tôi là ai không thì làm sao chống lại một cái lực lượng hùng hậu của công an cảnh sát như vậy được. Có thể nói là huy động rất là hùng hậu. Thì tôi nghĩ những cái việc làm đó là nó không được. Là chúng tôi nên lên tiếng tố cáo.
Thưa ông, những gì mà ông tố cáo là hành động bắt bớ, trấn áp, khống chế, bao vây, được chính quyền mô tả là giải tán tập trung đông người trái pháp luật, gây mất trật tự công cộng, thì ý kiến của ông như thế nào ạ?
Bao giờ họ cũng nói vậy thôi. Khi mà chúng tôi tham gia biểu tình và phá rối trật tự trị an thì mới là bắt chứ.
Trong thư tố cáo của ông đó thì ông có đặt nên cái câu hỏi chất vấn là ai chủ trương và ai sẽ chịu trách nhiệm đó. Thì thưa, cái thư này ông có gửi tới những người hữu trách để đòi được giải đáp trực tiếp không? Hay ông chỉ công bố lên công luận để đánh động sự quan tâm của công luận thôi ạ?
Chúng tôi đã nhiều lần gửi cho chính quyền, kể cả nhân sĩ trí thức cả nước gửi cho Trung ương nhưng mà có bao giờ được trả lời đâu. Thành ra chúng tôi nghĩ cũng vô ích. Ở đây chúng tôi muốn bản nó tố cáo là muốn đưa ra công luận để cho thấy được những cái việc làm không đúng của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh.
Trung Quốk lâu nay và một lần nữa vào ngày 10 tháng 12 lại lặp lại cái yêu cầu là Việt Nam không được cổ động những hành động có thể làm gia tăng hoặc là phức tạp hóa tranh chấp Biển Đông đó. Thì Việt Nam dường như đã và đang đáp ứng cái đòi hỏi ấy của Trung Quốc với việc trấn dẹp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Là Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ Pháp luật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, ý kiến của luật gia Lê Hiếu Đằng ra sao ạ?
Cái đòi hỏi rất là vô lý, bởi vì nếu như vậy thì họ hãy chấm dứt những hành động gây hấn xâm lấn cái vùng lãnh hải của Việt Nam ở Biển Đông. Bắt hại ngư dân rồi cắt các cái tàu bình minh. Chúng tôi đâu có phải tự nhiên bị bệnh hay lệnh tin mà tại có những hành động ngang ngược cắn trần. Ví dụ như họ ra một cái lệnh họ sẽ xóa xét tàu bè trong cái vùng bao gồm cả cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tại sao dân Trung Quốc lại phản đối Nhật Bản bằng hành động hết sức quá khích là đập phá cửa hàng của Nhật Bản hay giết những người Nhật Bản? Trong khi chúng tôi biểu tình rất là ủng hòa thì lại không cho, lại đề nghị chính quyền Việt Nam là không cho phép biểu tình thì tôi cho là cái đó là không được.
Ông cho cái đòi hỏi của Trung Quốc là quá đáng, là không có hợp lý. Nhưng mà về cái cách phản ứng, cái cách đáp ứng của phía chính quyền Việt Nam đó thì ông nhận xét như thế nào ạ?
Tôi nghĩ là chính quyền Việt Nam phải đấu tranh một cách quyết liệt hơn nữa để mà Trung Quốc phải chấm dứt, thậm chí là phải đưa ra tòa án quốc tế, phải vận động các nước trong khu vực để đấu tranh trong vấn đề Biển Đông. Có những biện pháp hiệu quả chứ không phải chỉ là tuyên bố, không phải chỉ là người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Một mặt khác á, là nếu họ đề nghị là không để cho dân biểu tình thì mình phải nói lại. Nói là dân tôi không uống như vậy do những cái hành động xâm lấn cắn trần quanh. Thì họ biểu tình, họ mới tin, tôi đâu có cản được. Thế tại sao dân Anh khi mà Nhật Bản như vậy, Anh lại phản đối như vậy? Tôi nghĩ là chúng ta đủ lý lẽ để mà phản bác lại. Chỉ có điều chúng tôi cũng khó hiểu là tại sao nhà nước Việt Nam lại không có những cái luận điểm để đáp trả lại cái lời đề nghị vô lý như vậy. Đây là việc nội bộ của Việt Nam, anh không có thể nào anh nói như vậy được. Việt Nam nó cũng chi hầu và nói như vậy.
Thế việc trấn dẹp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đó thì theo ông nó có tác dụng thuận ngược ra sao đối với lòng dân và đối với cái công cuộc bảo đảm khẳng định chủ quyền đất nước thưa ông?
Chúng tôi lần đầu tiên đứng tên công khai tổ chức biểu tình, và có nghĩa là chúng tôi chịu trách nhiệm, chứ không phải là chúng tôi làm thầm lén hay là bí mật khi mà án gì mà công khai minh bạch cái việc đó. Và qua cái cuộc biểu tình đó, thật ra chúng tôi ra không được thì có anh Huỳnh Tấn Mạnh ra không, nhưng mà chính thanh niên, sinh viên, học sinh là họ là không được nhìn chính tôi cùng biểu tình đó. Để chứng tỏ là lòng dân người ta cũng rất là sôi sục rồi, lòng dân là rất rõ rồi.
Vâng, nhưng mà chính quyền Việt Nam họ cũng có cái lý do của họ khi họ trấn dẹp các cuộc biểu tình, họ bảo vệ cái đường lối giải quyết tranh chấp bằng chính sách ngoại giao ôn hòa thưa ông. Thì theo ông, cái lợi và cái hại của việc trấn dẹp các cuộc biểu tình đó đối với việc bảo vệ chủ quyền cũng như việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam như thế nào ạ? Tác dụng thuận ngược, lợi hại của việc đó như thế nào thưa ông?
Vấn đề bảo vệ chủ quyền là nghĩa vụ của tất cả người dân Việt Nam, chứ không phải chỉ đảng nhà nước lo. Tất nhiên một cái đường lối ngoại giao mềm dẻo cần thiết, nhưng mà mềm dẻo đến một cái mức nào đó thôi. Cái sức mạnh chính là ở lòng dân, và bây giờ chúng ta có một cái sự lợi rất lớn là quốc tế đang ủng hộ Việt Nam trong vấn đề biển Đông, mình phải sử dụng được cái đó. Chúng ta nếu mà không kiên quyết có những người khác đó, thì nó sẽ nước cạn thì đừng dự lòng.
Như vậy thì theo ông, các cuộc biểu tình biểu hiện lòng yêu nước chống Trung Quốc mà bị đàn áp, bị trấn áp, thì theo ông nó có cái tín hiệu như thế nào, cái ý nghĩa như thế nào ạ?
Cái việc làm này là công khai minh bạch, và đó là cái quyền của người dân để nói lên tiếng nói của mình, biểu thị cái ý chí của mình, không thể ai ngăn trở được. Tổ chức cuộc biểu tình trong nhà có trật tự thì cũng đâu có vấn đề gì. Và trước đây Mỹ tấn công Iraq thì chính thành phố cũng chỉ đạo là phải tổ chức cuộc biểu tình để phản đối cái này. Thế nên bây giờ Trung Quốc là tấn công trực diện Việt Nam, tại sao chúng ta lại không có phản ứng? Chúng ta không có tiếng nói của người dân.
Như vậy thì cái việc mà trấn áp các cuộc biểu tình đó theo ông nên được hiểu như thế nào ạ?
Thì đây tôi cho là việc làm không đúng, là vi phạm nghiêm trọng cái quyền tự do của công dân đã được ghi trong hiến pháp.
Xin chân thành cảm ơn thời gian luật gia Lê Hiếu Đăng đã dành cho đài VOA trong cuộc phỏng vấn này.